Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thực hành ba giải đáp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bài pháp chủ đề thực hành ba giải đáp. Nói như vậy có nghĩa là phải có ba câu hỏi. Thì như vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu ba câu hỏi nó xuất phát từ đâu, mà nó quan trọng như thế nào, tại sao chúng ta lại phải thực hành theo ba giải đáp này. Ba câu hỏi này nó xuất phát từ một nhà văn hào Leo Tolstoy. Ông ta kể rằng có ba câu hỏi khó trả lời của một nhà vua. Nhà văn hào này không có nói nhà vua tên gì. Chúng ta cũng không cần phải biết nhà vua này tên gì. Chỉ cần biết rằng nhà vua này là một nhà vua hiền đức, có tâm nghĩ đến quốc dân thiên hạ. Những yêu tư, những lo lắng của nhà vua được đúc kết ba câu hỏi. Mà theo quan điểm của nhà vua, nếu mà bất cứ một ai có thể giúp cho nhà vua trả lời được ba câu hỏi này và căn cứ vào ba giải đáp này để mà trị quốc thì sẽ không bao giờ thất bại trong bất cứ một công việc nào. Nói như vậy, nếu mà chúng ta nghe ba giải đáp này rồi, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực của sự sống thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không bao giờ thất bại. Ba câu hỏi đó: thứ nhất, làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mọi công việc? Thứ hai, làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà chúng ta phải chú trọng? Câu hỏi thứ ba, làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà chúng ta phải thực hiện? Đó là ba câu hỏi mà nó cứ quay quẩn trong tâm tư của một nhà vua hiền đức. Nhà vua cứ băn khoăn thắc mắc, kể cả quan văn cũng không trả lời được. Cuối cùng, nhà vua mới ban chiếu ra khắp trong thiên hạ và hứa: hứa sẽ ban thưởng rất là trọng hậu cho những ai có thể giúp nhà vua trả lời được ba câu hỏi đó. Khi chiếu chỉ ban ra thì các bậc hiền nhân, danh sĩ ở trong thiên hạ ai cũng tìm về kinh đô để mà ý kiến nhà vua. Và khi gặp nhà vua, mỗi người mỗi ý, cho nên mỗi người lại dâng lên cho nhà vua những câu trả lời khác nhau. Trả lời về câu hỏi thứ nhất là làm sao biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho một công việc. Trước khi thầy nói giải đáp của những vị danh nhân ẩn sĩ, thì theo quý vị, tức là đại chúng của chùa Dược Sư chúng ta đó, nghĩ rằng thời gian nào là thời gian thuận lợi quan trọng nhất theo ý quý vị? Theo như những vị danh nhân ẩn sĩ, có người thì cho rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi quan trọng nhất cho mỗi công việc thì trước hết là chúng ta phải làm thời khóa biểu, đúng không? Làm thời khóa biểu không chưa đủ mà chúng ta phải làm một cái hèn cho nó đường hoàng. Nếu mà muốn đến đâu, muốn làm bất cứ việc gì thì chúng ta phải lên chương trình và làm hẹn. Làm hẹn với những ai mà chúng ta cần gặp. Khi đã có hẹn rồi thì chúng ta cứ thi hành theo đúng thời gian mà chúng ta hẹn thì mọi việc sẽ thuận lợi dễ dàng. Như vậy mới mong công việc thành công. Thế ý quý vị thấy như vậy có đúng không? Đúng phải không? À, thì xin quý vị cứ vỗ cho một đoàn hôn tay đi rồi tính sau. Theo ý kiến khác thì cho rằng chúng ta không thể nào dự tính được. Tại vì những công việc và những thời gian làm đó, nó có tính cách không cố định. Thành ra vì vậy điều quan trọng á, là chúng ta đừng nên ham vui, mà phải luôn luôn chú ý đến mọi việc, mọi sự khi mà nó sắp xảy tới. Có chú ý đến tất cả mọi thứ thì chúng ta mới có thể làm bất cứ những gì xét ra những việc đó là cần thiết thì chúng ta có thể làm. Thế quý vị thấy ý kiến này có đúng không? Về tất nhiên là mỗi người cũng có một ý kiến và phần chúng ta có thể có những nhận xét riêng. Có người họ là không đồng ý ý kiến này mà họ lại cho rằng dù vua có chú ý đến tình hình cách mấy đi nữa, nhưng mà một mình vua cũng không đủ sáng suốt. Thành ra vì vậy, ý kiến này đó đề nghị là nhà vua phải thành lập ra một hội đồng để mà kiểm soát, để mà theo dõi, để mà nhắc nhở trong vấn đề làm việc. Theo quý vị có đồng ý cái quan điểm này không? Thấy cái đó cũng hay phải không? À, thì xin quý vị cũng cứ vỗ cho một lần hôm nay. Có người thì cho rằng có những việc nó cấp bách phải giải quyết, không có thời giờ để mà tham khảo những gì cần làm và những gì không nên làm. Thành ra vì vậy muốn lấy một quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì nó xảy ra. Do đó thì ý kiến này đó họ là không khuyến khích nhà vua thành lập một hội đồng chỉ đạo mà họ khuyến khích nhà vua phải tìm một người cố vấn mà được coi là nhà cố vấn tiên tri, biết trước việc nó xảy ra, tức là biết những chuyện quá khứ và biết những việc vị lai. Có như vậy đó mới có thể giúp nhà vua biết được chính xác thời gian nào là quan trọng và cần thiết. Nói chung là có rất nhiều ý kiến ở câu hỏi số 1. Và bây giờ đến câu hỏi thứ 2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà chúng ta phải chú trọng? Thì có người cho rằng nếu mà ở trong triều đình thì đương nhiên là ông vua là quan trọng cho ai nữa, phải không? Nếu mà trong một nước không có vua thì lấy ai để mà trị vì? Cho nên có người cho rằng ông vua là quan trọng trước hết, và sau đó là các quan đại thần là quan trọng. Nếu trên phương diện tinh thần thì các vị lãnh đạo cố vấn tinh thần là quan trọng. Nếu vị vua đó là đạo Cát Tô giáo thì trước hết phải có các ông như là Đức Giáo Hoàng hay là Tổng Giám Mục rồi cha xứ để cố vấn. Còn nếu là Phật giáo thì cần có các vị tăng thân, chư vị hòa thượng, thượng tọa, cao tăng, đại đức. Đó là cái việc hệ trọng hơn hết. Nếu là trong quân đội thì cái vị tổng chỉ huy là quan trọng. Có rất nhiều ý kiến được đề ra ở câu hỏi thứ 2. Và về phần câu hỏi thứ 3 đó là làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà chúng ta phải thực hiện. Thì trong số những danh nhân ẩn sĩ đó, có người thì cho rằng mục sư văn minh thì kỹ thuật khoa học là quan trọng. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, nếu mà một lúc nào đó mà điện nó cúp thì coi như cả hệ thống điều hành của xã hội này nó phải bị ngưng động ngay. Bởi vì tất cả cái gì cũng dùng tới điện hết á. Quý vị có đồng ý không? Đèn cũng điện. Rồi nấu cơm cũng cần có điện. Rồi nước cũng có điện. Nói chung là trong mọi lĩnh vực đều cần tới điện. Nếu mà cúp điện là kể như là mình khỏi ăn nữa. Còn nếu nói về mục sứ có tinh thần đạo đức cao thì cho rằng tôn giáo là quan trọng. Và cũng có người cho rằng là một quốc gia giàu mạnh á, thì phải có hai điều kiện: kinh tế và quân đội. Cho nên việc quan trọng là phải làm cho kinh tế giàu có, quân đội hùng mạnh. Nói chung là tất cả các danh nhân ẩn sĩ đều đưa ra ba cách trả lời cho ba câu hỏi. Tuy là đã có rất nhiều danh nhân ẩn sĩ hiến kế và giải đáp nhiều phương án khác nhau, nhưng mà nhà vua là không đồng ý bất cứ trả lời nào hết. Mặc dù nhà vua cũng công nhận những điều mà những vị danh nhân ẩn sĩ đó hiến kế giải đáp đúng, nhưng mà nhà vua thấy chưa có được thỏa mãn. Mặc dù theo như lời hứa ban đầu, ai mà giúp nhà vua trả lời ba câu hỏi thì nhà vua trọng thưởng. Thế nhưng mà với sự cố gắng, với sự theo yêu cầu của nhà vua, tất cả mọi người cũng đều cố gắng giải đáp những câu hỏi của nhà vua, nhưng mà không thỏa mãn. Mặc dầu là không thỏa mãn, nhưng mà tại vì vua là không có nói chơi, thành ra vì vậy nhà vua cũng trọng thưởng như đã hứa. Qua thời gian tiếp xúc với chư vị danh nhân ẩn sĩ, nhà vua không tìm thấy được câu giải đáp của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ và thăm hỏi, thì có những vị cận thần hết lòng lo lắng cho nhà vua, hiến cho nhà vua một ít, rằng là ở trên núi cao có một vị đạo sư tu hành mà được nhiều người truyền tụng, đó là Đắc Đạt. Nhưng mà điều khá đặc biệt, vị đạo sư này đó, ông không bao giờ chịu xuống núi theo lời mời của ai cả. Nơi mà vị đạo sư này sống toàn là những dân nghèo, và không bao giờ vị đạo sư này tiếp xúc với những người giàu sang quyền quý. Xin đại chúng chớ hiểu lầm là vị đạo sư này kỳ thị. Vị đạo sư này không có kỳ thị, nhưng mà tại vì đời sống tu hành thanh tịnh đạm bạc, không muốn gian díu đến chuyện thế sự, cho nên nhà tu hành này họ không có tiếp xúc với thế gian, với quyền quý. Do vậy vị đạo sư này rất là quan tâm đến thế sự. Vì theo như lời người cẩn thận cho biết, vị đạo sư này không bao giờ chịu tiếp xúc với những người cao sang quyền quý, mà tâm nguyện của nhà vua là cần phải giải đáp ba câu hỏi này. Thế nên vì vậy nhà vua phải cải trang là một người thường dân và đi với một đoàn tùy tùng rất ít, nhưng mà võ công rất là giỏi để mà bảo vệ nhà vua. Khi nhà vua đến chân núi, nhà vua dặn những vệ sĩ đứng chờ ở dưới. Một mình nhà vua với y phục thường dân, đích thân nhà vua trèo lên trên đỉnh núi cao để mà gặp vị đạo sư. Lên được trên đỉnh núi, quả thật nhà vua đã gặp được vị đạo sư già đang cuốc đất ở trước am. Khi trông thấy người lạ, vị đạo sư này chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất một cách nặng nhọc, tại vì vị sư này cũng đã già rồi. Nhà vua tới gần và hỏi vị đạo sư: tôi tới đây để xin đại sư trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để biết đúng thời giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau này hối tiếc. Câu hỏi thứ hai là ai là người quan trọng nhất mà chúng ta phải chú ý tới nhiều hơn cả. Và câu hỏi thứ ba, công việc nào là quan trọng nhất cần phải thực hiện trước. Vị đạo sư thấy có người lạ đến, có câu hỏi, đại sư cũng lắng nghe. Nhưng mà sau khi nghe xong rồi, vị đạo sư không trả lời và tiếp tục cuốc đất. Quý vị thấy có vô bếp không? Thấy giống như là vị đại sư này hơi cao kỳ. Nhưng mà thường những vị ẩn sĩ thường có những cái thái độ lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà kỳ thực họ có một tâm rất là quan tâm đến đời. Thấy tánh tình hơi kỳ lạ của đại sư, nhưng mà nhà vua vẫn kiên nhẫn nói: đại sư cuốc đất cũng mệt rồi, đưa cuốc cho tôi cuốc phụ cho một lát. Vì đại sư cảm ơn và trao cuốc cho nhà vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc đất một thời gian cũng khá lâu. Nhà vua lần ngừng tay và lặp lại ba câu hỏi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nghe vị khách kia hỏi ba câu hỏi, vị đại sư đó không trả lời, chỉ mỉm cười đứng dậy và chìa tay ra đòi cuốc. Ông cuốc nãy giờ mệt rồi, đưa tôi cuốc, bây giờ tới phần của tôi. Nhà vua thay vì trao cuốc cho vị đại sư thì nhà vua lại dành cái cuốc, tiếp tục cuốc. Cuốc hồi lâu, ngưng cuốc, lại hỏi nữa ba câu hỏi. Thế là 1 giờ đồng hồ trôi qua, 2 giờ đồng hồ trôi qua, rồi từ từ mặt trời bắt đầu lặn sau đỉnh núi. Lúc bây giờ nhà vua ngừng tay lại, buông cuốc và nói một cách trịnh trọng với vị đạo sư đó: thưa đại sư, tôi đến đây để xin đại sư trả lời cho tôi mấy câu hỏi. Nếu mà đại sư không thể trả lời cho tôi câu hỏi nào hết thì xin đại sư cho biết để tôi còn đi về nhà, trời tối rồi. Thì vừa lúc đó, đúng lúc nhà vua nói như vậy, vì đạo sư kia nghe tiếng chân người chạy ở đâu đây và mới báo vị khách lạ của mình. Vừa nói và vừa chỉ tay: bác thử xem kia có ai đang chạy lên núi. Thì nhìn theo hướng tay chỉ của vị đại sư, nhà vua thấy một người từ xa đang chạy lúc xuất ở sau mấy bụi cây, trong khi đó hai tay ôm bụng. Ông ta cố chạy đến chỗ của nhà vua và vị đạo sư. Khi vừa đến, cái người bị thương đó ngất xỉu xuống dưới đất, máu ướt đẫm cả hai bàn tay, nằm im không nhúc nhích. Theo quý vị nghĩ là chết chưa? Chưa chết, chắc chắn là chưa chết, tại vì còn rên mà. Rên ừ vậy đó. Thì lúc bây giờ nhà vua và vị đại sư cởi áo người đó ra thì thấy có một vết bị đâm sâu vào nơi bụng. Lúc đó nhà vua mới lấy nước rửa vết thương thật sạch, rồi xé áo của mình đang mặc, băng bỏ vết thương. Nhưng mà máu vẫn tiếp tục chảy. Nhà vua lại vất vả cứ làm đi làm lại như vậy, và cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Thì khi đó mặt trời đã thực sự lạnh, gió miền núi bắt đầu thổi về lạnh lẽo. Nhờ sự tiếp tay của vị đại sư, nhà vua đã khiêng được người bị nạn đó vào trong am và đặt người bị thương đó lên trên chiếc giường tre độc nhất của vị đại sư. Người bị thương đó nhắm mắt nằm yên. Trong khi đó nhà vua, vì là trời tối ở nơi rừng núi hoang vắng, cho nên nhà vua không thể xuống núi được. Và đêm hôm đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nhà vua ngủ ở núi rừng. Mặc dầu là ngủ ở núi rừng, nhưng mà nhà vua lại thấy ấm áp hơn ở trong hoàng cung. Bởi vì lý do là cả ngày đã đi đường xa rồi, rồi là trèo núi, còn chưa đủ, còn phải cuốc đất nguyên cả một ngày. Cho nên nhà vua mặc dầu là ngồi vậy nhưng mà mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Vua ngủ ngon đến nỗi khi mà vua thức dậy thì mặt trời đã sáng, mặt trời lên chói chang rực rỡ. Nhìn quanh thì không thấy vị đại sư kia đâu. Nhìn lên trên giường thì thấy người bị thương nằm hôm qua đó, cũng đã tỉnh dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hai mắt của người bị thương kia sáng rực lên, nhưng mà với giọng nói rất là yếu ớt. Mưu tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Nhà vua ngạc nhiên quá, ngạc nhiên ở chỗ là mình đi lên đây đã cải giả thường dân rồi, mà tại sao người kia là ai mà lại biết mình là một ông vua? Mình ăn mặc lèn xèn như thế này có giống ông vua không, mà tại sao người kia lại nói rằng là mưu tâu bệ hạ? Người đó lạ quá, mình không biết tại sao người đó lại xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Nhà vua ngạc nhiên lắm. Lúc đó nhà vua mới nói rằng là ông là ai, ông đã làm gì nên tội đó mà tôi phải tha, mà làm sao biết tôi là vua? Thì người kia mới nói như thế này: mưu tâu bệ hạ, bệ hạ không biết hạ thần, nhưng mà hạ thần biết bệ hạ. Bởi vì lý do hạ thần là người thù của bệ hạ, hạ thần đã thề là sẽ giết bệ hạ cho bằng được, là bởi vì năm xưa bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần. Không những vậy mà bệ hạ còn tịch thu gia sản của hạ thần. Mối thù này hạ thần cam kết là phải giết bệ hạ để trả thù. Hạ thần theo dõi và biết được bệ hạ hôm nay sẽ lên núi một mình để gặp vị đại sư, cho nên đã mai phục, quyết tâm mai phục để giết bệ hạ. Nhưng mà lạ quá, chờ hoài không thấy bệ hạ xuống. Thành ra vì vậy á, hạ thần mới nóng bụng và rời khỏi chỗ mai phục, định lên núi tìm để mà giết bệ hạ. Nhưng mà khi mà hạ thần đến chân núi thì gặp bọn vệ sĩ nó giỏi quá, cho nên nó chặn hạ thần lại. Và những vệ sĩ đó lại là những người nhận ra được hạ thần là kẻ thù của bệ hạ, cho nên nó đánh, nó rượt, nó đâm hạ thần bị thương. Hạ thần đã vất vả lắm mới trốn được lên đây. Nhưng mà nếu mà không có bệ hạ giải cứu thì chắc chắn hạ thần cũng chết rồi. Thành ra vì vậy hạ thần hối hận quá. Bây giờ nếu mà hạ thần mà sống thì cũng nhờ ân đức của bệ hạ. Cho nên hạ thần xin nguyện làm tôi mời cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt con cháu của mình và phải làm thêm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Khi nghe qua câu chuyện, nhà vua rất là mừng. Sở dĩ mà nhà vua mừng là tại vì thấy mình hòa giải được một mối thù dễ dàng quá, không cần ai thương thuyết, không cần ai làm trung gian, mà kẻ thù được hóa giải một cách dễ dàng. Cho nên nhà vua rất là vui mừng. Nhà vua không những là tha tội cho người kia mà còn hứa được, nếu mà Khanh nói như vậy đó thì Tẩm sẽ tha tội cho Khanh, đồng thời cũng trả hết tất cả những tài sản mà năm xưa Trẫm đã tịch thu. Đồng thời Trẫm cũng phục chức anh của Khanh, cho Khanh. Và lúc đó nhà vua mới kêu vệ sĩ cho người y sang sót giúp cho người kia lành bệnh. Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương kia về nhà, vua trở lại tìm vị đại sư đó để mà chào. Nhưng mà trước khi ra về, nhà vua cũng lặp lại ba câu hỏi. Vị đại sư lúc đó ngài đang có gieo những hạt đậu trên những luống đất mà nhà vua với ngài cuốc hôm qua. Khi nghe nhà vua hỏi như vậy thì vị đại sư đó mới đứng dậy nhìn nhà vua mà nói như thế này: ba câu hỏi nhà vua đã hỏi thì đã trả lời rồi mà sao cứ hỏi hoài đi. Thì lúc bây giờ nhà vua mới ngạc nhiên: trả lời hồi nào đâu, tôi chưa nghe đại sư trả lời. Vì đạo sư đó mới nói thế này: rõ ràng là trả lời rồi nhưng mà bệ hạ không để ý thôi. Bây giờ nè, hôm qua nếu mà vua không thương hại bần đạo già yếu ra tay để cuốc dùng cho mấy luống đất này thì nhà vua đã ra về rồi. Mà khi ra về đó thì bị kẻ thù kia mai phục hành thích mất rồi, thì nhà vua chết luôn rồi. Nhà vua sẽ tiếc rằng tại sao mình không ở lại với bần đạo. Thế nên vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ giúp cho bần đạo cuốc đất. Có phải trả lời câu hỏi thứ nhất không? Câu hỏi thứ nhất là nhà vua hỏi thời gian nào là thời gian quan trọng nhất. Thì qua câu chuyện đó, vị đại sư đó mới nói thế này: thời gian quan trọng nhất là thời gian nhà vua giúp cho vị đại sư đó cuốc đất. Câu hỏi thứ hai: nhân vật quan trọng nhất chính là bần đạo. Và câu trả lời thứ ba: công việc quan trọng nhất là công việc nhà vua cuốc đất giúp cho bần đạo. Trả lời rồi. Đó là giai đoạn đầu khi mà bệ hạ mới tới gặp bần đạo. Rồi sau đó khi mà người bị thương lại chạy lên, thì thời gian quan trọng nhất theo ý quý vị là thời gian nào? Đúng. Thời gian quan trọng nhất là thời gian nhà vua chăm sóc cho người bị thương kia, tức là nhà vua rửa vết thương, xế áo, băng bó cho người bị thương kia. Bởi vì nếu mà không có nhà vua băng bó vết thương thì cái người kia sẽ chết đi rồi. Người kia mà chết đi rồi đó thì cái oan kiều giữa nhà vua và cái người kia sẽ không bao giờ hóa giải được. Cứ như thế đó mà truyền đến con đời cháu đời chắc, luôn luôn lúc nào cũng thù nhà vua, đúng không? Cho nên đối tượng nhân vật mà quan trọng lúc đó chính là cái người mà bị thương đó. Và như vậy cái công việc nhà vua băng bó vết thương, săn sóc vết thương cho người bị thương kia là quan trọng. Như vậy là bần đạo đã giúp cho bệ hạ trả lời ba câu hỏi rồi. Khi mà nói đến đó thì vị đại sư kia mới kết luận: xin nhà vua hãy nhớ kỹ điều này, chỉ có một thời gian quan trọng Đó là thời gian hiện tại và giờ phút hiện tại. Giờ hiện tại quan trọng bởi vì nó là thời gian duy nhất trong đó chúng ta có thể làm chủ được mình. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với chúng ta, đang ở trước mặt chúng ta. Bởi vì ai biết được mình sẽ đương đầu việc làm với những kẻ nào ở trong tương lai, chúng ta không biết được. Hiện tại đối diện với người nào thì người đó là nhân vật quan trọng. Và công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên cạnh chúng ta, đang đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào để cho người đó hiểu được, làm thế nào để cho người đó có hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. Trong bài học của ba câu hỏi này cho chúng ta ba giải đáp rất đặc biệt. Có thể nói đó là ba giải đáp rất là thiết thực. Thời gian hiện tại là quan trọng, vì thế mà chúng ta phải khéo léo vận dụng làm thế nào để chúng ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người mà chúng ta thương, hay là những người mà chúng ta chung đụng hàng ngày. Trong tinh thần từ ba giải đáp này, chúng ta nên làm ngay những điều mà có thể chúng ta giúp cho những người thân, những người thương của chúng ta bớt khổ. Đừng hẹn bất cứ thời gian nào hết. Làm cho người thân thương của chúng ta bớt khổ và chế tác hạnh phúc ngay từ lúc ban đầu. Thành ra vì vậy trong phần hành xử này đó, chắc chắn lúc nào chúng ta cũng phải vận dụng ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bổn phận. Yếu tố thứ hai là chánh kiến. Và yếu tố thứ ba là trách nhiệm. Nó có tính cách bàn bạc và rất thực tế. Từ ba câu hỏi này, chúng ta có ba được giải đáp và chúng ta có thể thực hành ngay trong đời sống của chúng ta. Đơn cử như trường hợp của gia đình, dầu là chúng ta có bận rộn cách mấy đi nữa, vì công ăn việc làm hay là vì bất cứ một lý do nào cũng vậy, chúng ta phải thấy thời gian nào là cần thiết, đối tượng nào là cần thiết và việc làm nào của chúng ta là cần thiết. Thí dụ như bây giờ ở trong gia đình, một ông chồng đi làm về thì thời gian ông chồng trở về nhà, hay là một bà vợ đi làm về, thời gian của bà vợ đi làm về sum họp với gia đình là cần thiết, đúng không? Thành ra vì vậy đó, nếu là cái người kia là chồng hay là ngược lại, thì cái đối tượng mà gặp ở trong gia đình, thời gian mà người chồng hay là người vợ cho người vợ hay là người chồng của mình là quan trọng. Là một người chồng đi làm về đó, cái việc trước tiên là đừng bao giờ mang những cái khó khăn, mang những cái nhọc nhằn từ sở về nhà. Bởi vì rất có thể bữa nay mình bị chủ chửi, trong bụng nó không vui, rồi trên đường đi mình không bỏ hết được, mình mang những cái bực bội, mang cái nhọc nhằn đó về gặp vợ ở nhà, là mình đè đầu vợ mình trút lên như vậy, có oan ức không? Là oan ức đó. Hay là bà vợ cũng vậy, mới bị bạn bè nó chơi gác, hay là mới bị bạn bè nó chơi, nó lấy một cái hộp xoàn 10 ly, bực quá, sao mình chơi cái đứa bạn nó gian xảo như vậy. Trong khi đó mình còn bực bội, chưa giải tỏa được, về nhà gặp ông chồng la cho một trận, đi giữ cái chừng này mà không về chừng nấu cơm ăn, la cho một trận, bắt đầu là mình gây. Cho nên làm thế nào? Thời gian mà người thân gặp nhau sau một buổi hay là ngày làm việc, hay là sau một thời gian xa vắng vì một cái lý do nào đó chúng ta không cần biết, nhưng mà thời gian gặp lại đó phải là thời gian cần thiết nhất. Cần thiết để làm gì? Để hàn huyên, để tâm sự. Mình gọi theo thế gian là sưởi ấm cõi lòng nha. Hay là để có thể nói những điều nhọc nhằn mà mình gặp ở ngoài. Cho nên thời gian đó là thời gian quan trọng nhất. Và đối tượng của chúng ta trong lúc đó có thể là chồng hay là vợ. Chúng ta cần phải làm cho người thương của mình vui. Mà nhớ đừng bao giờ đụng mặt nhau là gây. Đừng bao giờ đụng mặt với nhau á là mình nói những cái lời mà châm chích khó chịu. Nếu mà làm như vậy đó, gặp bà vợ hiền thì nó để cho ở, chứ gặp bà vợ dữ nó đuổi ra chuồng heo ở. Thành là đối tượng của chúng ta quan trọng là lúc đó. Và những điều mà cần thiết phải làm trong lúc đó, cái hay hơn hết đó, đây là nói trong cuộc sống lý tưởng thôi, nhưng mà nếu được vẫn là tốt. Biết là người thương của chúng ta đi làm về mệt nhọc, rất có thể là cần một cái khăn lạnh để mà lau mặt cho nó mát. Rất có thể người thương của chúng ta đang cần một cái ly nước ngọt, ly nước mát hay là ly nước chanh gì đó cũng được. Nếu mà đem tới tặng cho một ly nước, uống tặng cho một chiếc khăn mát mà lau mặt, thì quý vị thấy có cần thiết không? Quý vị thấy là có đáng làm không? Đáng làm chứ. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì trong gia đình thần tiên lắm. Còn đối với một ông chồng hay là đối với một bà vợ, bà vợ hỏi chừng nào anh đi làm về hay là chừng nào em đi làm về, để ở nhà anh chờ cơm hay là em chờ cơm, ông chồng kia hay là bà vợ nào phán chăng câu có đói thì ăn trước đi, đừng chờ anh còn đi thăm casino cái đó. Thì như vậy không phải là cái cách để mà mình tặng cho người mình thương. Bởi vì thời gian cho người mình thương rất là cần thiết. Câu hỏi đó đó như nhắc nhở rằng là anh đây hay là em đây đang chờ cơm ở nhà. Thời gian mà đoàn tụ với gia đình rất là cần thiết. Và anh hay là em là người hết sức là quan trọng. Và những gì anh hoặc là em sẽ làm cho đó là điều hết sức là cần thiết. Qua câu chuyện này cách đây cũng rất là lâu, chúng tôi có một người đệ tử. Người đệ tử đó là cho quy y đầu tiên, anh tên là Trúc Tề. Ở Việt Nam cũng đã là dược sĩ, rồi qua đây cũng học lại lấy bằng dược sĩ và đi làm, rồi lập gia đình. Anh ta có vợ, có được 2 đứa con. Nhưng mà có phải cái đam mê của anh này á là anh thích lan thôi? Cho nên thời giờ của anh đi làm thì mài miệt ở sở rồi. Đến khi mà anh về nhà, vợ nấu cơm ăn 5-3 hộp rồi đó, bắt đầu là ra chăm sóc mấy cái cây lan của anh á. Anh làm một vườn lan. Bởi vì anh này có khả năng là làm cho nó sinh ra những cái loại mới, tức là làm cho những cái hạt giống nó cấu trúc với nhau, nó thành ra một loại giống mới đó. Anh có khả năng đó mà không có được bao nhiêu người có thể làm được. anh có làm một cái loại lan cho cấy giống, làm một loại lan đặt tên anh luôn đó. Quý vị biết là giỏi như vậy. Nhưng mà cái phải cái bệnh đó là đam mê lan. Nhiều năm, mười mấy năm ở với nhau rồi. Bữa đó cô vợ cô mới nói: "Nè, bây giờ anh ngồi xuống cho nó đường hoàng, nghe cho kỹ, tôi hỏi câu nào anh trả lời câu đó, không được thêm." Quý vị thấy oai không? Oai ghê lắm. Thì cô vợ mới hỏi là: "Bây giờ này, câu hỏi thứ nhất, anh thương tôi nhiều hơn hay là anh thương Lan nhiều hơn?" Tự nhiên thấy cô vợ của mình bữa nay sao mà trang trọng quá, thấy có vẻ oai nghiêm mà hùng vĩ như trưng trắc trưng nhĩ ra trận đó. Cho nên anh ta cũng giễu giễu: "Được chứ, anh ngồi sẵn sàng trả lời cho em bất cứ câu hỏi nào em thích." Khi mà nghe hỏi là anh thích Lan hơn hay là anh thích em hơn, thì anh ta nói là: "Đương nhiên là anh thích Lan hơn chứ." Thành ra vì vậy mà ngày nào anh cũng chăm sóc Lan chứ có chăm sóc em đâu. Khi mà nghe ông chồng mình nói một câu như vậy đó, anh kia thì giỡn mà cô này thì cô làm thật. Được rồi, bây giờ anh đã trả lời dứt khoát là anh thích Lan hơn thích em, thì bây giờ nghe tiếp câu hỏi thứ hai: anh có chịu ký giấy ly dị không? Thì anh kia là tưởng là cô này giỡn, anh nói: "Được, sẵn sàng ký bao nhiêu giấy cũng được." Chỉ hỏi hai câu hỏi thôi, nghe ông chồng nói: "Được, anh sẵn sàng ký bao nhiêu giấy cùng ký." Xong rồi cô bực bội, cô bỏ đi ra đóng cửa chắc ram, là anh tiếp tục anh chăm sóc vườn lan của anh. Thì đừng một cái tuần tới đem giấy tờ về thấy bằng: "Giấy ly dị đây, ký đi." Anh kia là tưởng giỡn, nó được để anh ký cho, sẵn sàng ký bao nhiêu giấy cũng ký. Đến khi coi lại thì rõ ràng là giấy ly dị. Quý vị biết sao không? Cuối cùng là ly dị thật. Ngày mà anh lên chùa gặp thầy, khi mà nói chuyện ra mọi người khúc khích với nhau, bạn của anh á khúc khích với nhau, thầy lấy làm lạ quá. Thế tự nhiên mấy anh em lên gặp thầy mà lại có vẻ bí mật quá, chuyện gì xảy ra? Thì mấy anh mới nói như thế này, tức là bạn của anh Trúc Tuệ đó: "Ngày xưa đó, nếu mà tụi con biết được như ngày hôm nay đó, thì tụi con đề nghị với thầy là nên đặt cho anh là Trúc Lan Tử, chứ đừng có đặt Trúc Tuệ. Là bởi vì anh này thích Lan quá, thích Lan đến độ mà vợ ly dị đó là thầy biết." Thì anh mới nói tiếp, anh mới nói: "Thực sự cho tới giờ phút này con mới thấy thấm thía thầy." "À, thấm thía làm sao?" Nói: "Thì nếu mà ngày xưa mà thầy nói cái vấn đề này ra sớm á, thì con không có ly dị. Là bởi vì cả thời gian dài, bao nhiêu năm trời, con đi làm về, con cứ dùng thời gian cần thiết của con là cho Lan, cho nên con mất vợ. Mà cái đối tượng của con nghĩ tới đó, làm sao cho Lan đẹp. Tại vì mỗi năm ở trên North Carolina họ có một cái ngày thi gọi là thi Lan. Ai mà được chấm điểm gọi là vô địch Lan á, là đặt tên cái Lan đó cho tên mình. Nếu mà mình tự làm ra một cái loại Lan mới, anh được vô địch cả mấy năm. Thành ra vì vậy thích Lan nhiều hơn thích vợ. Đối tượng quan trọng của anh là Lan. Vì là thấy đối tượng là Lan, cho nên anh không nghĩ tới vợ. Việc mà anh làm, anh cho là cần thiết đó, là làm thế nào cho Lan được khỏe mạnh, làm thế nào cho Lan đẹp để cho mình được vô địch. Thực ra là nếu mà anh biết thời gian quan trọng nhất là thời gian mình về với vợ, và cái việc mà cần thiết nhất, cái đối tượng mà cần thiết nhất là vợ của mình, và việc cần thiết nhất á, nếu có phải lâu lâu thôi bữa nay mình hơi nhàn rỗi, thôi hai vợ chồng mình đi ăn tiệm tàu bữa đi, quý vị thấy có vui không? Hay là bữa nay anh mới lãnh lương để anh mua cho em một hộp xào 10 cara, như vậy thấy khỏe không? Khỏe quá chứ. Đó là những việc cần thiết mà không bao giờ mình để, không có được bao nhiêu người thấy được những điều quan trọng đó. Để rồi cuối cùng những hạnh phúc nó nằm trong tầm tay của mình, mất đi rồi, lúc đó mình mới la làng người ta ăn cắp trâu tôi. Như vậy khi mà chúng ta biết trải hết lòng của mình ra, không vì mình mà chỉ vì hạnh phúc chung, chúng ta biết sử dụng thời gian cần thiết, ghi nhận đối tượng nào là cần thiết, và thấy những việc nào là việc cần thiết quan trọng của mình. Có nhiều anh chàng hay là nhiều cô nàng mà bây giờ nhiều người cũng nói, cứ mỗi lần mà về Việt Nam rồi đó là có nhiều cô nàng mất chồng và có nhiều anh chàng mất vợ. Có không? Đúng không? Xin quý vị vỗ cho phong trào mất tay. Sở dĩ mà có những cái tình trạng đó nó xảy ra đó là bởi vì anh chàng kia không dùng thời gian đúng mức cho người mình thương, và bởi vì anh chàng kia hay là cô nàng kia đó không thấy đối tượng nào là đối tượng quan trọng của mình, cho nên ra ngoài đường nghe ai mà đường mật nhiều, anh em ngọt xớt như vậy rồi đó là bắt đầu mình sẵn sàng mình thảy những cái gì trong tay mình có. Nhưng mà đến khi thảy ra ngoài đường rồi đó là bắt đầu thấy hối hận. Điều này là thật đó. Cách đây 20 mấy năm, tức là khi mà thầy Đồng Trung còn ở Cali, có một cô Phật tử có anh chồng rất là hiền, rất là dễ thương. Thấy hiền đến cái độ cô bảo làm cái gì là anh làm đấy. Dễ thương đến độ là không bao giờ mà rầy vợ một tiếng nào hết á. Nhưng mà phải cái cô nàng kia là ưa đua đòi, cho nên cứ gặp anh ca sĩ nào tới đó, là cô tình nguyện đi đưa đón, rồi coi như là bao nhiêu chi phí là cô ta sẵn sàng. Cứ nhìn lên mấy anh ca sĩ, tại vì mấy anh ca sĩ quý vị biết, một là nó vừa hát hay, mà hai á là cái tánh nghệ sĩ, cho nên đến với ai nó cũng thân hết cả. Thì cô ta không phân biệt được cái tình nào là tình bạn mà cái tình nào là tình yêu. Một hồi cũng cứ tưởng là anh chàng ca sĩ kia là yêu cổ thiệt, cho nên cô bỏ với ông chồng ấy. Trong khi đó cô bạn của cô đó thấy chồng đẹp dễ thương vậy mà bị bỏ, cho nên cô nhào vô cô lấy. Rồi cuối cùng hai người sống hạnh phúc, mở nhà hàng to lớn, còn cô nàng kia chạy theo ca sĩ một hồi bị đá điếc. Lúc bây giờ bắt đầu xin trở lại. Xin trở lại thì cô bạn kia nói, mày đã bỏ chồng mày, bây giờ nó là chồng tao rồi, mày không được quyền can thiệp vô. Bắt đầu thất tình, kêu lên, thầy ơi, bây giờ thầy làm sao để mà cho con trở lại với chồng con đi. Quý vị thấy cái đau khổ không? Rõ ràng là mình không thấy được những gì mà mình có trong phòng tay. Nếu mà chúng ta hết lòng với người mình thương, tức là bảo đảm hạnh phúc giữa mình và người mình thương đó, thành ra cái thời gian cần thiết không những nó lên một cái gì thật tình, mà nó còn mang một tâm tình thật là gần gũi, nó còn chứa được một cái ý nghĩa cao đẹp trong tâm tư của người Phật tử có một cái lối sống rõ ràng. Nói chung là cái tác động của thời gian cần thiết, nó giúp chúng ta ý thức được và nó làm cho chúng ta có một sự chu đáo, tập trung hoàn toàn vào hành động mà chúng ta đang làm. Bởi vì khi mà thấy rằng thời gian cần thiết là quan trọng, và khi mà chúng ta làm một việc gì có ý nghĩa, thì chúng ta dốc hết tất cả những khả năng, những tâm tư, những trí tuệ, công sức, tiền của để mà làm công việc đó, để mà chúng ta làm một cái gì đó cho đối tượng mình thương. Cũng trên tinh thần này đó, bài học cho chúng ta thấy là thời gian, đối tượng và việc làm cần thiết nó rọi thẳng vào tâm tư của mỗi người chúng ta. Nó mang một nội dung đơn giản, dễ hiểu, giúp chúng ta nhận ra một pháp môn tu tập ngay trong những cái sự sinh hoạt của mình. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật đương nhiên là cần, nhưng mà thời gian cần thiết đến với người mình thương quan trọng. Đối tượng mình phải lo chăm sóc người mình thương là quan trọng, và những gì mình làm cho người mình thương cũng quan trọng. Cho nên người Phật tử phải hiểu để mà làm việc hết lòng, đó là cách mà chúng ta tôn trọng Pháp mà cũng trọn đạo nữa. Trọn đạo cả đời lẫn đạo. Cho nên chúng tôi không khuyến khích là các Phật tử có nhiều khi nặng về đạo quá mà bỏ người thân của mình. Có nhiều người đương nhiên là họ làm công quả hết lòng cho chùa, dường như là ở chùa nếu mà không có người đó đó là coi như chùa là không làm gì nổi, cho nên là bao nhiêu thời gian cũng dành cho chùa, trong khi đó ở nhà là vợ hay là chồng than van, nó cứ đi hoài à, không nấu cơm cho chồng ăn, không nấu cơm cho con ăn, cứ lo chuyện tào lao thiên địa không à. Có nhiều người cũng than như vậy. Cho nên chúng tôi khuyến khích là nếu những điều mà các Phật tử phát tâm làm công quả cho chùa, hay là làm bất cứ một công việc từ thiện nào cũng vậy, cũng phải coi người thân của mình là quan trọng, cũng phải coi thời giờ mình dùng cho người thân của mình là quan trọng, và tất cả những gì mình làm cho người thân của mình đều có ý nghĩa cả, cho nên không thể thiếu. Điều duy nhất mà cần quan tâm ở đây đó là chúng ta hãy xem mình đã làm việc mà dựa trên đúng cái nguyên tắc đó chưa. Nếu mà chưa đúng đó, thì phải nên cố gắng. Bởi vì thực sự người Phật tử chúng ta tu học với cái mục đích là mình an tâm trước, đúng không? Cái thứ hai nữa là đem đến hạnh phúc cho người thân của mình, cho gia đình mình. Chứ còn mà tu học mà mất đi hạnh phúc, hay là tu học mà cho gia đình đổ vỡ là không được. Chúng ta làm sai. Thành ra để sống đúng đó, người Phật tử khi mà làm gì cũng cần phải chú ý đến ba khía cạnh: Thời gian nào là cần thiết đối với mình, đối tượng nào là cần thiết đối với mình, và chúng ta sẽ làm gì cần thiết cho những người mình thương. Cũng trong lĩnh vực tương tự như vậy, chẳng hạn như khi mà chăm sóc một bệnh nhân, nếu mà chúng ta hết lòng chăm sóc và ước mong người đó bớt bệnh, và bất kể người đó đã từng là không tốt với mình hay là họ tốt với mình cũng được, người đó có phải là quen với mình hay là người đó không quen, điều đó nó cũng không quan trọng. Người đó là Phật tử hay không phải Phật tử đối với mình là cả không quan trọng nữa. Nhưng mà những gì mà chúng ta làm với tấm lòng ấy, thứ nhất là tấm lòng từ bi, thứ hai nữa là chúng ta làm đúng mức. Bởi vì thời gian mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân thì chúng ta coi đó là cần thiết. Bởi vì biết một điều, nếu mà mình sơ sẩy chích một mũi thuốc vô mà trật á, là người kia chết liền, đúng không? Cho nên cái đối tượng thời gian mà chúng ta làm phải tập trung hoàn toàn vào thời gian đó. Và đối tượng chúng ta làm, nếu là bệnh nhân thì bệnh nhân là quan trọng. Bởi vì nếu mà bệnh nhân kia chết thì mình cũng đi tu, hay là mình bị bảo hiểm nó phạt là khác vậy. Những gì mà mình làm cho bệnh nhân là rất là cần thiết. Cũng tương tự như vậy, những người thân chúng ta đang giận, đừng bao giờ nói giận chết đã đi, giận hết hồi rồi thôi. Nếu mà chọc tức á, cũng nguy hiểm lắm chứ phải không? Nếu mà người thân mình đang giận, cầm cái dao trong tay hâm là tự tử, mà mình còn nói cứ đâm đi, dám làm không? Dám làm lắm. Cho nên đừng bao giờ mà sử dạy một câu như vậy là chết người. Hay là cái người kia mà đang đứng ở cầu, nói anh mà nói thêm một tiếng nữa, hay là em mà nói thêm một tiếng nữa là tôi nhảy cầu đó. Mình còn thách câu, nhảy thì nhảy đi, là nó làm thiệt thì mình giết người. Cho nên phải để ý cho rằng, khi mà người thân của chúng ta đang giận, thì thời gian nào là thời gian để chúng ta tạo sự cảm thông cho nhau. Phải coi người kia là đối tượng chế tác để chúng ta tạo cái cảm thông. Và như vậy chúng ta cần phải làm một cái gì rất là cần thiết. Thì như vậy nếu trong hoàn cảnh đó, đó phải có một thái độ hết sức là mềm dẻo. Nếu mà cần nói một tiếng nào cho nó thiệt ngọt cứ nói đi, đừng có xúi, mà xúi là làm thiệt á. Cho nên tốt hơn hay là đừng xúi. Thái độ thực sự tác động rất lớn đến cái hiệu quả và công việc. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết áp dụng đúng mức, thời gian nào là cần thiết cho mình, đối tượng nào là quan trọng đối với mình, mà những việc làm nào rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Theo Phật giáo, nó là yếu tố chính xác định một người là hạnh phúc hay là đau khổ do chỗ đó. Nếu mà chúng ta không xác định được điều đó thì đau khổ dài dài. Ở đây chính là chúng ta phải biết vận dụng đúng mức thời gian, đối tượng và việc làm cần thiết. Đây là một thái độ tích cực trọn vẹn đối với công việc, nó được coi là trọn đạo. Do vậy Phật giáo chỉ dựa vào tâm, dựa vào cách nhìn của chúng ta mà làm việc, chứ không nói tới đúng sai thiện ác. Bây giờ gặp những trường hợp mà người thân chúng ta đang giận, dẫn đến cao độ đó, có thể đến chết người đó, có thể là cầm dao tự đâm hay là cầm súng tự bắn mình, bắn người kia cho chết luôn á, mà còn đem ra mà nói đúng với sai là chỗ đó là chết chắc đó. Cho nên cái quan trọng lúc đó phải coi thời gian nào là cần thiết, đúng sai chỗ đó không phải là vấn đề giải quyết. Người Phật tử không thể hờ hợt nhìn vào sự thiệt hại vật chất, hay là nhìn vào một cái sự thiệt hại về cái mà gọi là danh dự, để rồi chúng ta xé thêm ra cho to, để rồi chúng ta làm mất đi một người bạn đường, hay là mất đi một người tình thân của mình, hay là mất đi một người cùng làm việc với mình. Đó là điều hết sức là đáng tiếc. để khắc phục những trường hợp có thể xảy ra ngoài ý muốn. Người Phật tử chúng ta cũng nên thường xuyên chú ý vào cái miệng, miệng đừng có nói bậy, vào cái ý đừng có nghĩ là chuyện bao la vũ trụ. Nhớ lưu tâm cho cái thân, đừng có miệng nói, tay đạp chân đạp ấy, thì không được. Phải luôn luôn để ý tới thân miệng ý của mình. Phải huấn luyện tâm của mình bằng niệm tỉnh giác. Và trong trường hợp này, ba giải đáp không những chỉ đặt ra ngoài tâm xấu ác, mà nó còn hàm chứa một cái ý khuyên là chúng ta phải nên luôn luôn tỉnh thức. Ý thức mình cần phải làm gì cho phải lẽ và đúng pháp là cái điều tốt quan trọng, mà không thể để cho những thứ tình cảm, cũng không thể để cho những dư luận nó tác động chung quanh công việc đó. Nói như vậy là chúng ta phải biết làm chủ lấy mình. Chúng ta phải hiểu câu chuyện, đừng có nghe lời xuống dạy. Xuống dạy với một cái người thương thì nó còn là có thể chấp nhận được, nhưng mà không được. Bởi vì khi mà thương thì họ xuống kiểu khác, mà khi ghét họ xuống kiểu khác. Cho nên mình tuyệt đối không nghe, mà mình phải biết rằng mình đang làm gì và mình sẽ làm gì. Tức là chúng ta kiểm soát thời giờ của mình. Đây là cái định hướng đúng đắn đối với bộ phận của mọi người chúng ta. Trong thực tế chúng ta dường như là bỏ lỡ nhiều cơ hội. Quý vị có nghĩ là mình đã có bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống không? Có thể có mà mình không để ý. Có thể có mình biết. Có thể có nhưng mà mình nói dẹp đi, mình không cần. Cũng có kiểu đó nữa. Thầy nói vì vậy, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nếu mà chúng ta biết được. Bởi vì những cơ hội đó có thể là làm vỡ tình người vì chúng ta vô tình, hay là không thấy được các cái yếu tố thời gian là cần thiết, đối tượng chúng ta nhìn tới là quan trọng, và những việc làm của chúng ta rất là thiết thực. Cho nên phải nhớ là càng bị ràng buộc bởi những ý kiến ở bên ngoài bao nhiêu thì chúng ta càng khó ý thức được những gì mà chúng ta cần phải làm. Cho nên mặc dù chúng ta cần ý kiến ở bên ngoài, nhưng mà cũng phải coi ý kiến đó có đúng hay là không đúng. Chúng ta phải đánh giá đúng mức ý kiến đó để mà chúng ta làm. Mà thấy được như vậy là chánh kiến. Người Phật tử chúng ta phải chánh kiến, chánh niệm tỉnh giác là công cụ tốt nhất để mà chúng ta tu và thực hành. Và việc cầm kỷ cương trong một gia đình có hạnh phúc hay không, nó cũng đòi hỏi người chồng hay là người vợ, hay là cả chồng lẫn vợ, phải biết áp dụng thực hành ba giải đáp: thời gian, đối tượng, những việc làm cần thiết cho mình. Vì thế mà sự sắp đặt đúng người, đúng việc, nó trở nên một vấn đề hết sức là quan trọng. Đối với trong gia đình, rất có thể có những người con mình có thể giao phó một trách nhiệm nào đó cho nó, bởi vì chúng ta biết được đứa con đó nó có khả năng, nó hiểu được thời gian, hiểu được đối tượng, thấy được những việc cần thiết mà nó làm. Có những đứa con giao tiền cho nó không thấy đó là cái vấn đề quan trọng. Có tiền trong tay là đi ăn phá tiêu xài, gặp đứa con mà nó không biết giữ của đó là quý vị đưa nó bao nhiêu đó là nó cũng xài bung hết bao nhiêu. Cho nên có những người làm cha làm mẹ họ thấy được điều đó. Ở trong tổ chức cũng vậy, ở trong tổ chức là quan trọng hơn. Cho nên vấn đề nhân sự, đúng người đúng việc cũng là vấn đề quan trọng, và trọng trách của người lãnh đạo. Vai trò của người lãnh đạo nó đòi hỏi cả tài lẫn đức. Mà ở đây chúng ta có thể gọi là người lãnh đạo tròn đạo, tại vì họ có khả năng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo và luôn luôn đặt trách nhiệm lên cao hơn mọi thứ tình cảm, mọi thứ tư lợi của cá nhân. Đối với một người mà lãnh đạo, khi mà nghe những người họ nói ngon nói ngọt với mình, họ tăng bốc lên mình tầng mây xanh, rồi thì mình làm mình bỏ hết tất cả nguyên tắc, thì lãnh đạo đối với những người này chỉ đưa cái tổ chức càng ngày càng xuống dốc thêm. Cho nên nhân sự lãnh đạo đó phải hiểu được một điều: gạt bỏ tình cảm cá nhân, gạt bỏ đi mọi cái tư lợi riêng tư, mà phải nhìn vô tổ chức. Ai người ta cũng đặt kỳ vọng ở lên mình, mà nhất là trong một tổ chức, thí dụ như là thầy tổ hay là cha mẹ đã đặt hết kỳ vọng của mình. Bây giờ mình vì một cái vấn đề tình cảm, hay là mình vì một cái vấn đề mà không chính đáng, mình vứt bỏ đi cái tư cách cá nhân của mình, mình vứt đi cái đường hướng mà thầy tổ mình đã giao phó cho mình. Đó là cái quan trọng ghê lắm. Thành ra vì vậy, người lãnh đạo đó được coi là người lãnh đạo tròn vẹn thì luôn luôn đặt trách nhiệm cao hơn mọi thứ khác, và phải biết áp dụng đúng mức. Thời gian nào là cần thiết, đối tượng nào là cần thiết, và cái việc làm nào là cần thiết. Vì thế mà người lãnh đạo phải sẵn sàng sửa sai và có thể từ bỏ nếu mà mình thấy rằng mình làm sai. Nói chung á, nếu trong một tổ chức càng nhiều người ý thức và áp dụng được nguyên tắc này, thì tổ chức đó tự điều tiết ra một cái gì đó tốt đẹp và trở thành hưng thịnh. Còn nếu không thì cái tổ chức này xui rồi đó. Ở trong gia đình cũng vậy. Nếu mà gặp những đứa con ý thức được việc này, hay là gặp ông chồng, hay là gặp một bà vợ mà biết áp dụng đúng mức ba nguyên tắc này, thì gia đình đó bảo đảm hạnh phúc, gia đình đó bảo đảm là hưng thịnh. Nói tóm lại, trong cuộc sống, đời cũng như đạo, khi đã biết áp dụng ba nguyên tắc này thì mọi sự thăng hoa đúng pháp. Người thực hành ba nguyên tắc này là người có một lối sống tự tin, tại vì nó không có một cái gì hối tiếc với lòng của mình cả. Những gì cần làm chúng ta đã làm. Đối tượng nào cần chúng ta lưu ý, chúng ta đã đánh giá đúng mức rồi. Những việc gì cần thiết chúng ta đã làm xong rồi, cho nên không có cái gì để mà hối tiếc cả. Khi mà đã làm được như vậy rồi đó, kết quả chắc chắn là được nhiều người thương mến, được thầy tổ hay là cha mẹ giao phó trách nhiệm cho mình. Thứ hai là đón nhận được nhiều niềm vui, tại vì đã làm được nhiều điều lợi lạc cho tổ chức, cho gia đình và cho cộng đồng. Được sự cảm thông từ người khác nếu mà có làm sai, tại vì điều chắc chắn không ai có thể mà trọn vẹn được. Nhưng mà đối với những người biết sử dụng ba nguyên tắc, nếu mà có chút sai lầm có thể tha thứ được. Khi mà chúng ta sống tận tụy với bổn phận của mình, cho nên tâm tư nó cũng đạt được nhiều an lạc ở trong nội tại. Như vậy càng áp dụng ba nguyên tắc này thì chúng ta càng nhẹ cái tôi của mình, không còn tham ái, không còn chấp thủ nữa. Tại vì mục đích hạnh phúc và an vui của thân và của những người thân của mình nó rất là quan trọng. Đây là một tiến trình khai sáng tuệ giác từ chính khả năng của mỗi người. Hiểu được lòng mình, đến với mọi người và để cả mình lẫn người cùng cất bước từ năng lực của chính mình, là những bước đi vững chãi đúng với con đường giải thoát mà Đức Phật đã dẫn dắt. Chúng ta cứ đi theo con đường này thì chúng ta sẽ không sợ xa. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực hành ba giải đáp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật.